Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng hôm nay được đặt trong một bối cảnh, đó là việc Đức Giêsu sau 3 năm truyền giáo và đã gần đến ngày Ngài kết thúc cuộc hành trình ở trần gian để chịu khổ hình, chịu tử nạn và cứu chuộc nhân loại. Vì vậy mà biến cố Chúa Giêsu thay đổi dung nhan của Ngài làm cho chúng ta suy nghĩ và suy gẫm xem biến cố đó dạy chúng ta điều gì. Kính thưa cộng đoàn, 6 ngày trước, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai, thì các ông đã nói rằng, người thì nói là ông Elia, người thì nói là một tiên tri nào đó. Và Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi với chính các ông, còn anh em nghĩ thầy là ai? Và ông Phêrô đã thay mặt cho tông đồ đoàn trả lời với Chúa Giêsu, thầy là con Thiên Chúa. Rồi sau đó Chúa Giêsu mặc khải về việc Chúa Giêsu sẽ chịu khổ hình, sẽ chịu chết và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Và ngay lúc đó thì ông Phêrô lại nói rằng, thôi xin thầy, thầy không có bị như vậy đâu. Lời nói của ông Phêrô như là ngăn cản Chúa Giêsu để Chúa Giêsu không gặp một sự thảm bại như vậy. Nhưng mà chính lúc đó thì Chúa Giêsu nói, Satan hãy lui ra đằng sau thầy. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ chịu khổ hình, chịu tử nạn là một điều mà người ta không thể nào chấp nhận được. Từ vì đối với thiên hạ, chết là hết, và chết là một thất bại, thì không một lý do gì các tông đồ lại cho rằng thầy của mình là một con người phi thường, là một con người có những lời nói sống động, có những hành vi cử chỉ, những phép lạ làm cho người chết sống lại, làm cho sóng biển êm và làm cho bánh hóa nhiều, làm cho biết bao nhiêu con người bệnh tật khỏi đau khổ, người mù được thấy, người què đi được, người câm nói được, thì tại sao thầy của mình lại phải chịu chết? Một vị Messiah, một vị thiên sai mà Thiên Chúa gửi đến để giải phóng dân tộc Do Thái, chẳng lẽ lại chết thảm hại như vậy sao? Nên cái phản ứng của ông Phêrô cũng là một phản ứng bình thường. Rồi sau biến cố đó thì Chúa Giêsu đã dẫn 3 môn đệ là ông Phêrô, Gioan và Giacôbê lên một ngọn núi cao, và ở đó Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các ông, như bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe công bố. Nào là ánh sáng, nào là một sự thần hiển của Thiên Chúa, thầy của mình, đấng mà hằng ngày các ông nhìn thấy, hằng ngày các ông có thể tiếp xúc, giờ đây không còn phải là một thầy bình thường nữa, mà dung nhan của Ngài là dung nhan của Thiên Chúa. Những hình ảnh về ánh sáng, về sự rạng rỡ, về sự trắng tinh đều nói đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa, uy quyền của Thiên Chúa. Nên vì vậy không ngất ngây chiêm ngưỡng cái hình ảnh của thầy mình như vậy. Và rồi các ông còn ngạc nhiên khi thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện đến để đàm đạo với thầy của mình về cuộc khổ nạn, về vinh quang sau cuộc khổ nạn của thầy nữa. Hình ảnh đó đã gây một ấn tượng hết sức là mạnh mẽ nơi các ông, và chính các ông sau này đã làm chứng về thầy của mình. Và chứng đó như Thánh Phaolô vừa xong gửi cho các tín hữu, ngài nói: chúng tôi là những người đã có cảm nghiệm, đã nhìn thấy, đã tai nghe, đã mắt thấy những điều kỳ diệu đó, nên chúng tôi nói ra. Và hình ảnh của ông Môi-se cũng như ông Elia là hình ảnh của một vị đã ban phát luật của Chúa cho dân. Và hình ảnh của ông Elia là một hình ảnh của một vị ngôn sứ và đại diện cho các vị ngôn sứ tuyên sấm về đấng cứu thế. Tất cả hai vị này, từ những lề luật của Cựu Ước và những sấm ngôn của các tiên tri, của các ngôn sứ, chỉ được ứng nghiệm khi hướng về Chúa Giê-xu và được giải thích bằng chính cuộc khổ hình, bằng chính cái chết vinh quang của Ngài và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nên vì vậy, tất cả Kinh Thánh Cựu Ước đều quy về Chúa Giê-xu. Và sau này chính Chúa Giê-xu khi sống lại đã hiện ra, và Chúa Giê-xu đã dùng các lời Kinh Thánh Cựu Ước để nói về việc Chúa Giê-xu phải chịu chết như thế nào, và đồng thời Chúa Giê-xu sẽ sống lại vinh quang như thế nào. Những sự kiện đó để nói rằng Chúa Giê-xu đến để cứu độ nhân loại và giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi, khỏi sự giữ, và giải phóng nhân loại không phải bằng quyền lực của trần gian này, nhưng mà giải phóng nhân loại bằng tình yêu thương của Thiên Chúa. Hình ảnh mà ngôn sứ Daniel nhìn thấy, một đấng ngự trên trời, ngự trên cái xe lửa, và ánh vinh quang của Ngài tỏa rạng. Đồng thời có một vị khác tiến đến từ trời, đến trước ngai của đấng lão thành để trình diện, và vị lão thành trao cho Ngài quyền lực của để thống trị cả vũ trụ này. Hình ảnh đó cũng nhắc lại cái câu chuyện mà ông Daniel đã giải thích cho nhà vua Nabucodonosor, khi mà nhà vua thấy một cái chiêm bao về cái hình ảnh của một bức tượng, bức tượng vừa đồng vừa sắt vừa đất đá, và bức tượng đó bị một hòn đá rơi xuống và làm cho tan tành. Thì cái hình ảnh đó ông Daniel đã diễn tả là bốn cái đế quốc vào thời xa xưa, đó là đế quốc Babylon, Ba Tư, Assyria và Hy Lạp. Bốn đế quốc hùng mạnh đã thống trị thế giới một thời gian lâu dài. Và bốn cái đế quốc này đã bị một hòn đá từ trời rơi xuống để phá hủy. Ngôn sứ Daniel nói một vị thiên sai sẽ đến để thiết lập một vương quốc, và vương quốc đó từ trời chứ không phải là vương quốc như là bốn cái nước kia, xuất phát từ con người và từ mặt đất. Vì vậy mà vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc đời đời. Nên hình ảnh mà Chúa Giê-xu hiển dung hôm nay, Ngài nói cho các môn đệ về cái việc mà Ngài đến để làm hoàn tất những lời mà Thiên Chúa đã hứa trong Cựu Ước. Ngài đến để thiết lập một vương quốc, đó là nước trời. Vương quốc đó không lệ thuộc vào bất cứ một giá trị trần gian nào. Vương quốc đó là vương quốc của tình thương Thiên Chúa, Và Chúa Giêsu thiết lập vương quốc đó bằng chính cái tình yêu của Ngài với Thiên Chúa Cha và với nhân loại tội lỗi, là việc Ngài chấp nhận chịu tử nạn, chịu chết trên thập giá, một cái chết ô nhục, nhưng mà Ngài sẽ sống lại vinh quang. Đó chính là tình thương, là ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho loài người. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu hiển dung để củng cố niềm tin của các môn đệ là chỉ một ít ngày nữa Chúa Giêsu sẽ chấp nhận cuộc khổ hình đó, thì để cho các ông không mất niềm tin vào Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Chúa Giêsu biến hình hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? Thưa, mỗi người chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Từ trong sách Sáng Thế Ký, trong sách Kinh Thánh nói, Thiên Chúa sáng tạo nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Vậy hình ảnh Thiên Chúa là hình ảnh yêu thương. Hình ảnh của Thiên Chúa là hình ảnh mà luôn luôn mang đến sự an bình cho con người. Và hình ảnh đó được biểu lộ qua chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ nhân loại. Vì vậy mà Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta rằng trong cuộc sống này, người ta cố gắng để làm sao cho hình ảnh của Thiên Chúa được biểu lộ trong chính tâm hồn của mỗi con người. Đó là con người cần phải được đào tạo để con người có thể yêu thương nhau, để con người có thể mang lại bình an cho nhau, chứ đừng mang hận thù, đừng mang chia rẽ. Tất cả những cái hận thù chia rẽ đó, những cái cao ngạo của con người sẽ đưa con người đến diệt vong. Kính thưa cộng đoàn, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này được luôn luôn nhớ rằng mình là hình ảnh của Thiên Chúa, và chúng ta cố gắng để làm sao cho hình ảnh của Thiên Chúa hiển hiện nơi mỗi con người của mình, để từ đó khi người ta nhìn vào cuộc sống của mình, nhìn vào gương mặt của mình, người ta có thể nhìn ra chúng ta là con Thiên Chúa.